Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của mầu nhiệm Chúa sống lại, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc thánh thiện và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh là niềm hoan lạc sâu xa trong tâm hồn quý vị.
Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật phục sinh 20 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử phụng vụ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đừng bao giờ lột bỏ sự bảo vệ của lời cầu nguyện. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy tuần Thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự các lễ nghi vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích rửa tội cho 10 tân tòng, trong đó có một người đàn ông Việt Nam. Tham dự thánh lễ có 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Thánh lễ đã bắt đầu với lễ nghi làm phép và rước nến phục sinh. Tiếp đến là phần phụng vụ lời Chúa với 3 bài đọc Thánh Kinh Cựu Ước liên quan tới việc tạo dựng con người, biến cố ông Mô-xê dẫn dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ, và sự kiện Thiên Chúa sẽ đổ thần khí của Ngài xuống và ban cho dân Do Thái một con tim mới. Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma nói về phép rửa và cuộc sống mới mà Chúa Kitô ban cho tín hữu sau khi con người cũ đã chết và được mai táng với Chúa. Phúc âm kể lại biến cố các phụ nữ ra mổ viếng xác Chúa, thấy mổ trống, gặp thiên thần loan báo Chúa đã sống lại, và các bà vội vã về báo tin cho các môn đệ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, sau khi Thầy chết, các môn đệ tản mát mỗi người một ngả, đức tin của họ bị tan vỡ, mọi sự xem ra đã hết. Các xác tín sụp đổ, các niềm hy vọng tắt ngúm. Nhưng giờ đây, tin các phụ nữ báo cho họ, tuy không tin được, nhưng đã như một tia sáng chiếu trong bóng tối. Chúa đã sống lại như người đã nói trước, và 2 lần lệnh truyền đi Galilea gặp người. Galilea là nơi họ được kêu gọi, và mọi sự bắt đầu từ đó. Trên bờ hồ Galilea, Chúa Giêsu đã đi qua và kêu gọi họ khi họ đang vá lưới, và họ đã bỏ tất cả để theo người. Trở về Galilea có nghĩa là đọc lại tất cả từ thập giá và vinh quang, đọc lại tất cả sự giảng dạy, các phép lạ, cộng đoàn mới, các hăng say và bỏ hàng ngũ cho tới sự phản bội. Đọc lại tất cả từ cuối là một khởi đầu từ cử chỉ tình yêu tột đỉnh ấy của Chúa.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, đối với từng người chúng ta cũng có một Galilea ở nguồn gốc lộ trình với Chúa Giêsu. Về Galilea có nghĩa là tái khám phá ra bí tích rửa tội của chúng ta như suối nguồn sống động, kính múc nghị lực mới từ cội nguồn đức tin và niềm hy vọng Kitô của chúng ta. Trở lại Galilea trước hết có nghĩa là trở về điểm nóng bỏng nơi hồng ân của Thiên Chúa đã đánh động chúng ta ở đầu lộ trình đức tin. Chính từ tia lửa đó, tôi có thể thắp lên ngọn lửa ngày nay để mỗi ngày đem hơi ấm và ánh sáng tới cho các anh chị em khác. Từ tia sáng đó, chúng ta thắp lên một niềm vui khiêm tốn, một niềm vui không xúc phạm đến sự đau khổ và tuyệt vọng, một niềm vui tốt lành và hiền diệu. Trong cuộc sống Kitô sau bí tích rửa tội, cũng có một Galilea hiện sinh hơn, đó là kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã kêu gọi tôi theo người và tham dự vào sứ mệnh của người. Trong nghĩa đó, trở lại Galilea có nghĩa là giữ gìn trong tim ký ức sống động của lời kêu gọi ấy. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua con đường đời sống của tôi, đã nhìn tôi với lòng thương xót và đã xin tôi theo người, có nghĩa là thu hồi ký ức thời điểm trong đó đôi mắt người gặp gỡ đôi mắt của tôi. Thời điểm trong đó, người đã làm cho tôi cảm nhận được rằng người yêu tôi. Hôm nay, trong đêm thánh này, mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi, Galilea của tôi là gì? Ở đâu? Tôi có nhớ gì không? Hay tôi đã quên nó rồi? Tôi đã đi theo các con đường khiến tôi quên nó. Lạy Chúa, xin giúp con, hãy nói cho con biết đâu là Galilea của con. Chúa biết không, con muốn trở lại đó để gặp Chúa và để cho lòng thương xót của Chúa ôm con. Tin mừng phục sinh thật rõ ràng, cần trở lại đó để trông thấy Chúa Giêsu phục sinh và trở thành chứng nhân sự sống lại của Người. Đây không phải là một việc trở lại đằng sau, không phải là sự nối tiếc. Nó là việc trở lại tình yêu ban đầu để nhận lấy ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trên thế giới và đem đến cho tất cả mọi người cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Galilea của dân ngoại. Chân trời của Chúa phục sinh, chân trời của giáo hội, ước mong gặp gỡ mãnh liệt. Chúng ta hãy lên đường.
Roma, Thiên Chúa đã đặt trên vai Đức Giêsu thập giá nặng nề của mọi tội lỗi loài người đã phạm. Nhưng nó là một thập giá vinh quang vì diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa lớn lao hơn sự gian ác và các phản bội của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ ngắn sau buổi đi đàng thánh giá bắt đầu lúc 9 giờ 15 tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo ở Roma với sự tham dự của hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương. Tại hai chặng 1 và 14, thánh giá đã được mang bởi Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma. Các chặng khác được mang bởi một doanh thương và công nhân, hai người di cư Philippines, một người cai ma túy, hai người vô gia cư, một gia đình với 3 người con, 2 tù nhân, 2 phụ nữ, một phụ nữ tàn tật ngồi trên xe lăn, các trẻ em thuộc 2 gia đình ở Roma, một cặp vợ chồng già, 2 tu sĩ dòng Francisco quản thủ thánh địa và 2 nữ tu. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã đặt trên thập giá của Đức Giêsu gánh nặng mọi tội lỗi của chúng ta, tất cả các bất công do mỗi Ca-in làm chống lại em mình, tất cả nỗi cay đắng sự phản bội của Giu-đa và Phê-rô, tất cả sự phù vân của các người quyền thế, tất cả sự ngạo mạn của các bạn bè giả dối. Đó đã là một thập giá nặng nề như đêm tối của những người bị bỏ rơi, nặng nề như cái chết của những người thân thương, nặng nề vì nó bao gồm tất cả cái xấu xa của sự dữ. Tuy nhiên nó cũng là một thập giá vinh quang như bình minh của một đêm dài, bởi vì nó diễn tả trong mọi sự tình yêu thương của Thiên Chúa lớn lao hơn sự gian ác và các phản bội của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong thập giá, chúng ta trông thấy sự quái đản của con người khi nó để cho mình bị hướng dẫn bởi sự dữ, nhưng cũng trông thấy lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, là đấng không đối xử theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lòng từ bi của Người. Trước thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta như thể trông thấy mình sờ mó được với bàn tay chúng ta, được yêu thương một cách vĩnh cửu như thế nào. Trước thập giá, chúng ta cảm thấy mình là con cái, chứ không phải là các sự vật hay đồ vật. Như Thánh Gregorio Nazianzeno đã khẳng định, khi thưa lên với Chúa Kitô lời cầu này, ôi là Chúa Kitô của con, nếu không có Chúa thì con sẽ cảm thấy mình là thù tạo bỏ đi. Con sinh ra và cảm thấy bị tan chảy, con ăn, con ngủ nghỉ và đi đứng, con đau yếu và lành bệnh. Vô số ước muốn và khổ hình tấn công con vui hưởng mặt trời và trái đất đâm hoa trái, rồi con chết và xác thịt con trở thành bụi đất như xác thịt của loài vật đã không phạm tội. Nhưng con có gì hơn chúng đâu? Không có gì hết nếu không phải là Thiên Chúa. Ôi là Chúa Kitô, nếu không có Chúa, con sẽ cảm thấy mình là thụ tạo bỏ đi. Ôi là Chúa Giêsu, xin hướng dẫn chúng con từ thập giá tới sự phục sinh và dạy cho chúng con biết rằng sự dữ sẽ không có tiếng nói cuối cùng, nhưng là tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Ôi là Chúa Kitô, xin giúp chúng con lại kêu lên. Hôm qua tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô, hôm nay tôi sống với Người. Hôm qua tôi đã chết với Người, hôm nay tôi sống lại với Người. Sau cùng, chúng ta tất cả hãy nhớ đến các bệnh nhân, hãy nhớ đến tất cả những người bị bỏ rơi dưới gánh nặng của thập giá, để họ tìm thấy trong thử thách của thập giá sức mạnh của niềm hy vọng của sự phục sinh và tình yêu của Chúa.
Bác Đạt, trong sứ điệp phục sinh gửi tín hữu Đức Tổng giám mục Louis Raphael Sacco, thượng phụ Kande, Babylonia, đã mời gọi mọi người loại bỏ bất hòa, gieo vãi niềm hy vọng Kitô khắp nơi, gặp gỡ và tương trợ lẫn nhau. Trong sứ điệp Đức Thượng Phụ Babylonia cầu mong lễ phục sinh đem lại sự sống mới và chấm dứt khổ đau cho nhân dân Iraq. Sứ điệp có đoạn viết, thân xác bị hủy hoại và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh thúc đẩy chúng ta tiến tới cuộc sống mới. Cả trong những lúc tối tăm và khó khăn, sự sống lại của người mọc lên như mặt trời chiếu sáng trên chúng ta và trên nhân loại. Tuần Thánh và mùa phục sinh mời gọi tất cả duyệt xét cuộc sống và khám phá ra điều Chúa phục sinh đòi hỏi, đó là gặp gỡ nhau trong tư gia, trong cộng đoàn để mừng lễ, cầu nguyện, cảm tạ, chung vui và trợ giúp lẫn nhau, nêu gương cho mọi người trong cộng đoàn qua cung cách hành xử, sự liêm chính, lòng hy sinh và tình yêu thương để củng cố sự tùy thuộc quê hương, loại trừ bất hòa, gieo vãi niềm hy vọng. Với tinh thần đó, tuy là một thiểu số nhưng tín hữu Kitô không cảm thấy mình bị đe dọa. Trong sứ điệp, Đức cha Sacco cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống, Thủ tướng và Quốc hội vào ngày 30 tháng 4 này. Ngài khích lệ mọi người tham gia bầu cử đông đảo với tinh thần trách nhiệm, dồn phiếu cho các ứng cử viên có khả năng, liêm chính và tài đức, biết lo cho công ích và sự tiến bộ của Tổ quốc, cũng như biết thăng tiến các giá trị của sự tự do, phẩm giá và công bằng xã hội. Trong số 325 ghế quốc hội, có 5 ghế được dành cho tín hữu Kitô. Hệ thống chính trị Iraq dành chức tổng thống cho một người Kurd và chức thủ tướng cho một người Hồi Shiite.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin ơn phục sinh như Chúa.
Ngày hôm nay, chúng ta hợp cùng với toàn thể giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Phục sinh. Việc Chúa Giêsu phục sinh có một ý nghĩa to lớn trong đức tin của chúng ta. Nếu Ngài không phục sinh, tôn giáo của chúng ta chỉ là một tôn giáo chết chóc. Đức tin của chúng ta chẳng để làm gì. Nếu Ngài không phục sinh, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ hệt như các môn đệ ngày xưa. Quanh năm suốt tháng chỉ biết chôn chặt mình trong những nỗi sợ hãi khôn nguôi, không dám đối diện với ai, chỉ có thể bầu bạn với những giọt nước mắt muộn phiền và nuối tiếc. Nếu Đức Giêsu không phục sinh, ta chẳng có lý do gì để sống tha thứ yêu thương, ta chẳng ngu dại gì hy sinh hay dành phần hơn cho người khác, ta không cần nỗ lực để sống theo luân thường đạo lý, khuôn vàng thước ngọc hay những bài học khôn ngoan. Đời ta khi ấy cũng chơ vơ như nấm mồ hiu quạnh giữa trời chiều héo hắt. Sự phục sinh của Đức Giêsu không giống như việc sống lại của Lazaro hay con trai bà góa thành Nain mà Tin Mừng có nói đến. Lazaro và chàng trai trẻ kia rồi cũng sẽ chết đi khi tuổi già đến. Còn Đức Giêsu thì không bao giờ chết nữa. Ngài mang trong mình sự sống thần linh của Thiên Chúa, vượt trên tất cả những kiềm chế và điều khiển của thế giới hữu hình. Ngài là người đầu tiên trong lịch sử trải nghiệm được sự phục sinh này. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi chính các môn đệ của Ngài cũng không thể nhận ra Ngài, và có nhiều người đã tỏ vẻ không tin. Đức Giêsu đã phục sinh từ cõi chết, nghĩa là Ngài đã chết thật, nhưng đã được trao ban cho một sự sống khác, một sự sống mới, siêu việt và thần linh, sự sống của Thiên Chúa. Đó không phải là kiểu ta tưởng nhớ đến Ngài như tưởng nhớ những anh hùng đã có nhiều chiến công và đóng góp cho nhân loại. Những con người ấy đã chết và vì lòng mến yêu, người ta cố gắng làm cho hình ảnh của họ được sống mãi trong lòng mình. Còn Đức Giêsu, Ngài cũng đã chết, nhưng Ngài đã thật sự sống lại nhờ quyền năng của Thiên Chúa. có một sự khác biệt rất lớn trong thái độ và cung cách hành xử của các môn đệ trước và sau khi Đức Giêsu phục sinh. Sự phục sinh của Đức Giêsu hệt như ánh mặt trời bừng lên, chấm dứt sự thống trị của màn đêm lạnh lẽo và khai mở cho một ngày mới rực rỡ sắc màu. Đức Giêsu sống lại và hiện ra với các ông. Các ông như được khai thông khỏi một đường hầm tối đen và bi đát. Ngay tận nơi ê chề nhất, một cánh cửa được mở ra, nguồn ánh sáng chiếu tỏa vào. Các ông được trao ban cho một tia hy vọng mới, một con đường mới, một sức mạnh mới để vượt qua sợ hãi, để tiếp tục dấn thân. Hóa ra, con đường của Giêsu dẫn ta đối diện với thập giá, nhưng không dừng lại ở đó. Điểm cuối của con đường là một sự sống vinh quang. Giêsu không lừa dối ta khi bảo ta hãy can trường theo Ngài, hãy sống theo những gì Ngài nói, hãy cố gắng giữ vững niềm tin. Chúng ta thường thấy dễ dàng cảm nghiệm được niềm vui trong ngày Chúa Giáng sinh hơn là ngày lễ phục sinh, có lẽ bởi vì biến cố phục sinh có chút gì đấy xa xăm và khó hiểu. Nhưng chắc hẳn là cũng có nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã có chút kinh nghiệm về sự phục sinh này rồi. Niềm vui khi vượt qua được một khó khăn nào đấy, niềm hạnh phúc khi thấy những nỗ lực học hành của mình được thành tựu, niềm hân hoan của một công trình nào đó mà ta ấp ủ đi đến sự vẹn toàn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phục sinh nếu trước đó chúng ta chưa có sự hy sinh. Sẽ chẳng bao giờ có khái niệm sống lại khi không có khái niệm chết đi. Cái gì khó nhọc đạt được, cái đó mới quý và khiến chúng ta hạnh phúc khi nghĩ về. Đối với sinh viên, đó có thể là niềm vui khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp sau bao nhiêu năm vất vả dùi mài kinh sử. Đối với công nhân, đó có thể là lúc cuối tháng ta lãnh nhận đồng lương như một sự trả công cho bao giọt mồ hôi nước mắt chảy xuống. Đối với bố mẹ, đó có thể là niềm hạnh phúc khi thấy con cái đã không phụ những hy sinh mình dành cho chúng. Nhưng càng ngày càng thêm lớn khôn và trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi chúng ta vác thập giá giữa cuộc đời này, không phải để đọa đầy chúng ta, nhưng là để chúng ta có thể cùng hưởng sự phục sinh trọn vẹn và đích thực của Người. Sự phục sinh của Đức Giêsu mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng vô cùng to lớn, rằng dù cuộc sống có tiếp tục giày xéo ta, dồn dập ta, đọa đầy ta, nhưng nếu chúng ta vẫn một lòng tín thác, dù trước mặt ta là một màn đen u ám bao trùm, sẽ có ngày ta được hưởng phúc vinh quang bất diệt. Đức Giêsu đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Hãy dám băng mình qua con đường hầm u tối. Đầu bên kia chắc chắn là khoảng trời ngập ánh sáng với hương hoa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về lịch sử phụng vụ. Thưa cha, khi thăm viếng những địa danh của Hội Thánh thời tiên khởi, chúng con được nhìn thấy những dấu tích khảo cổ về các bức bích họa trên tường. Các di tích thánh còn để lại những dấu vết sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh thời tiên khởi. Ngoài những điều đó ra thì Hội Thánh còn có những tài liệu khác nói về phụng vụ không, thưa cha?
Bộ sách Kinh Thánh chính là tài liệu quý giá nhất của giáo hội. Hội Thánh kế thừa nhiều dấu chỉ và nghi lễ mà bộ sách Cựu Ước còn ghi lại. Bộ sách Tân Ước là những bản tường trình chính xác và trung thực về đời sống phụng vụ của Hội Thánh ban đầu. Ngoài ra, Hội Thánh còn có những tài liệu phụng vụ quy định về thể thức cử hành phụng vụ như sách Didache, sách Hội giáo của Thánh Justino, sách truyền thống tông đồ của Thánh Hippolyto, các bài giảng và giáo lý của Tertulliano, Cyrino thành Jerusalem, Ambrosio và Augustino. Truyền thống Kitô giáo có nhiệm vụ vừa bảo đảm nội dung đức tin, vừa truyền tải đức tin một cách chắc chắn từ các tông đồ đến chúng ta ngày nay. chính đức tin chi phối việc cử hành phụng vụ như câu châm ngôn của giáo hội. Luật cầu nguyện là luật đức tin. Ngay từ đầu, giáo hội đã cử hành phụng vụ đồng thời với việc rao giảng tin mừng về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ sự liên tục của truyền thống nên đức tin Kitô giáo được gìn giữ vẹn tuyền và sống động qua các thời đại nhờ việc cử hành phụng vụ. Ở đây chúng ta cần nhấn mạnh một điều quan trọng. Không thể quan niệm một cử hành phụng vụ nào mà không có hội thánh, hoặc tách khỏi các tông đồ, hoặc những vị kế vị tông đồ.
Các Kitô hữu tiên khởi thường xuyên lui tới đền thờ cầu nguyện và chu toàn các việc phụng tự như những người Do Thái khác. Họ ngừng lên đền thờ khi bị người Do Thái loại trừ ra khỏi đời sống phụng tự của họ. Ngoài ra, các Kitô hữu còn hội họp riêng tại nhà. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng, đặc biệt vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Đức Kitô phục sinh và gọi là ngày của Chúa, Chúa Nhật. Thế thì phụng vụ nghĩa là gì, thưa cha?
Danh từ phụng vụ có nguồn gốc tiếng Hy Lạp, liturgia, được ghép bởi hai chữ laos, nghĩa là dân chúng, và ergon là công việc. Theo nghĩa đó, phụng vụ chỉ công việc của dân chúng đem lại công ích. Các sách Tinh Ước cũng sử dụng từ liturgia không những để chỉ nghi lễ phụng thờ Thiên Chúa, mà còn ám chỉ việc rao giảng tin mừng, chỉ việc bác ái nữa. Sau thời các tông đồ, danh từ liturgia vừa chỉ sự phục vụ Thiên Chúa, vừa chỉ sự phục vụ cộng đoàn, hoặc có khi chỉ đích danh việc cử hành thánh thể. Trong Bộ Giáo luật 1917, giáo hội chính thức dùng danh từ liturgia để diễn tả thẩm quyền của giáo hội, chỉ thị việc cử hành phụng vụ, cũng như chức năng tư tế của các Kitô hữu. Danh từ phụng vụ theo nguồn gốc có nghĩa là việc công khai, việc do dân và vì dân. Theo truyền thống Kitô giáo, danh từ này muốn nói dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa. Qua phụng vụ, Đức Kitô, Đấng cứu chuộc và Thượng Tế, tiếp tục công trình cứu chuộc trong hội thánh, với hội thánh và qua hội thánh.
Phụng vụ được cử hành từ thời các thánh tông đồ, nhưng nó được hình thành thế nào, thưa cha?
Phụng vụ của hội thánh được hình thành và tiến triển theo thời gian. Một mặt, vì phụng vụ là tác động thần linh, nên có những yếu tố nền tảng không thể thay đổi. Mặt khác, vì tính nhân trần, nên phụng vụ không phải là một thực tại bất động, khô cứng, nhưng cần phải thích nghi theo từng môi trường và văn hóa địa phương. Đó chính là lý do tạo nên những truyền thống phụng vụ khác nhau trong dòng lịch sử của Hội Thánh. Phụng vụ của Hội Thánh trong những thế kỷ đầu chưa có những quy định bắt buộc, vì mỗi hội thánh địa phương còn gắn bó với truyền thống tông đồ theo những nét độc đáo riêng. Phụng vụ thời này được coi là giai đoạn ứng khẩu, nghĩa là các giám mục chủ tòa các buổi cử hành phụng vụ có quyền sáng tác các bản văn và lời kinh phụng vụ, vì vào thời điểm này chưa có các bản văn chung. Dù là ứng khẩu, nhưng các giám mục vẫn theo những truyền thống phụng vụ sẵn có trong hội thánh. Nói chung, các cử hành phụng vụ trong 4 thế kỷ đầu của hội thánh không đồng nhất trong chi tiết, nhưng luôn bảo đảm tính tông truyền và sự trong sáng của đức tin Kitô giáo. Sau khi hội thánh công giáo được hợp thức hóa trong toàn đế quốc Roma và có các công đồng chung để minh định đức tin, đã tạo nên các gia đình phụng vụ.
Nói một cách tổng quát, phụng vụ bao gồm những lễ nghi, phẩm phục, lời nguyện, chủ tế và cộng đoàn đối đáp xứng hợp trong các phần của phụng vụ. Như thế, hội thánh phải có những quy luật về cách cử hành phụng vụ cho toàn thể giáo hội, có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy. Phụng vụ là một thực tại thiêng liêng rất sinh động, phong phú và duy nhất, nên người ta chỉ có thể định nghĩa phụng vụ dựa theo bản chất và các đặc tính của phụng vụ. Phụng vụ không phải chỉ là những dấu chỉ khả giác hay một lễ nghi trang trọng và thần bí. Công đồng Vatican II xác định, phục vụ lại việc thi hành chức năng tư tế của Chúa Kitô và giáo hội. Dựa vào một vài yếu tố chính yếu của cử hành phục vụ, chúng ta có thể nói, phục vụ lại việc thờ phượng chính thức của hội thánh, được thường tác viên hợp pháp cử hành, đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể hội thánh. Một cử hành phục vụ đòi phải có ba yếu tố. Thứ nhất, phải là nghi lễ chính thức của hội thánh được ấn định trong sách phục vụ, không phải là lời nguyện do cá nhân sáng tác. Thứ hai, phải do một thừa tác viên hợp pháp cử hành, nghĩa là những người được hội thánh cắt đặt và ban quyền chủ sự, và cử hành đúng nghi thức của hội thánh đã ấn định. Thứ ba, phải cử hành nhân danh toàn thể hội thánh, vì phục vụ không bao giờ có tính cách cá nhân, cho dù thừa tác viên cử hành một mình.
Vào thế kỷ thứ năm, hội thánh có năm tòa thượng phụ, tức là năm tòa giám mục quan trọng là Roma, Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem. Chính những dẫn giải thần học cộng thêm những ảnh hưởng văn hóa chính trị đã tạo nên sự độc lập cho các tòa thượng phụ với những nghi lễ riêng gọi là gia đình phụng vụ. Thế thì các gia đình phụng vụ được hình thành như thế nào thưa cha?
Các gia đình phụng vụ được hình thành qua một quá trình lâu dài và là kết quả của sự hội tụ nhiều gia đình phụng vụ khác nhau. Ngày nay, có những giáo hội Đông Phương hiệp thông hoàn toàn với hội thánh Công giáo, song lại theo một gia đình phụng vụ có nguồn gốc chính thống giáo. Thứ nhất, nhóm Alexandria có hai nghi lễ chịu ảnh hưởng của gia đình phụng vụ Alexandria, nghi lễ Cop và nghi lễ Ethiopia. Đặc tính của hai nghi lễ này là dùng ngôn ngữ Hy Lạp và Coptic, Ai Cập cổ, và chủ trương thần học độc tính thuyết, nghĩa là Chúa Giê-xu chỉ có một bản tính duy nhất. Ngày nay những Kitô hữu hiệp thông với hội thánh Roma vẫn cử hành theo nghi lễ Copt và Ethiopia bằng tiếng Ả Rập. Thứ hai, nhóm Antioquia. Antioquia là một trong những nơi đầu tiên đón nhận tin mừng, nên hội thánh tại đây cũng có những cử hành phụng vụ riêng biệt, rồi chia thành nhiều nghi lễ khác nhau, như nghi lễ Antioquia, Cade, Byzantine và Akmane.
Phụng vụ giáo hội Tây Phương được hình thành khi nào và thế nào, thưa cha?
Phụng vụ giáo hội Tây Phương từ thế kỷ thứ 4 đã chuyển dần từ Hy Lạp sang tiếng Latin, để rồi trở thành ngôn ngữ chính thức của hội thánh trong phụng vụ và các văn kiện tòa thánh. Nghi lễ Roma mang giá trị truyền thống tông đồ và lan rộng sang nhiều địa phương. Đặc điểm của nghi lễ Roma là chỉ có một kinh nguyện thánh thể cho mọi thánh lễ, dù rằng có nhiều lời kinh tiền tụng thay đổi. Nghi lễ Ambrosio do thánh Ambrosio áp dụng nghi lễ Roma với ít nhiều thích nghi cho vùng Milan, và nó đã tác động ngược lại trên phụng vụ Roma. Và kinh Te Deum của giáo hội Tây Phương được gán cho thánh Ambrosio. Nghi lễ Gold, Mozavari mượn lại nghi lễ Roma, song có nhiều kinh nguyện thánh thể hơn.
Chúng con nghe nói rằng trong giáo hội Tây Phương từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 16, phụng vụ bị pha trộn với nhiều yếu tố phụ, gây ra những lạm dụng, dị đoan, dẫn đến việc chống đối giáo hội. Có những cải cách và canh tân về phụng vụ nào không, thưa cha?
Công đồng Trento từ năm 1545 đến năm 1563 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử canh tân phụng vụ của hội thánh. Công đồng này tái khắc định các nghi thức thánh lễ hợp pháp với hai phần, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, chỉ dùng ngôn ngữ Latin trong phụng vụ. Đồng thời hội thánh ấn định một cuốn sách giáo lý chung làm nền tảng cho việc huấn giáo và canh tân phụng vụ. Việc canh tân của công đồng Trento này đã có ảnh hưởng trong phụng vụ Roma trong nhiều thế kỷ. Công đồng Vatican II đã thừa kế di sản ấy và tiếp tục đường lối canh tân của công đồng Trento. Hiến chế về phụng vụ thánh là văn kiện đầu tiên của công đồng Vatican II. đã mở ra những hướng đi tích cực, vừa trở về nguồn thánh kinh và truyền thống, vừa hội nhập văn hóa, để cộng đồng dân Chúa tham dự một cách chủ động và tích cực như chúng ta thấy hiện nay. Giáo hội Mẹ Thánh coi tất cả những nghi lễ đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau, lại muốn các nghi lễ ấy được duy trì trong tương lai và được cổ vũ bằng mọi cách. Thánh công đồng này cũng ước mong, nơi nào cần, các nghi lễ ấy phải được cẩn thận tu chỉnh cho toàn vẹn theo tinh thần truyền thống lành mạnh và được bổ sung một sinh khí mới, hầu phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu hiện tại.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề: Đừng bao giờ lột bỏ sự bảo vệ của lời cầu nguyện.
Bây giờ thị kiến tạm neo cho con, cũng như hôm qua con ở lại với người má của con, người ở bên cạnh con rõ ràng trước cái nhìn nội tâm với biết bao sáng sủa minh bạch, tới nỗi con có thể làm ra bức chân dung của người, màu hồng lạt của đôi má hơi phị nhưng êm dịu dễ thương, màu đỏ đậm của khuôn miệng nhỏ và vẻ trong sáng êm ái của đôi mắt xanh biếc dưới đôi mi màu vàng đậm. Con có thể nói tóc mẹ rẽ ra như thế nào ở trên đầu, chúng từ trên đầu rủ xuống cách duyên dáng thành ba dợn sóng ở mỗi bên, phủ xuống tới ngang đôi tai nhỏ màu hồng và biến mất với sắc vàng lạt bóng bẩy dưới van trùm đầu. Con nhìn thấy mẹ với áo choàng phủ từ trên đầu, áo trong bằng lụa của thiên đàng, áo choàng nhẹ như tấm voan nhưng nó đục bằng cùng thứ vải như áo trong. Con có thể tả rằng áo được thắt lại ở cổ bằng một sợi dây, trong đó có một mối chạy trượt được, sợi dây tận cùng ở phía trước bằng một cái búp ở gần cổ. Áo được thắt lại quanh thắt lưng, bằng một sợi dây lớn hơn, luôn luôn bằng tơ trắng, rủ xuống với hai búp tơ ở hai đầu mút. Con có thể đi tới chỗ nói được rằng chiếc áo được thắt lại ở cổ và thắt lưng, làm thành ở trên ngực bảy nếp xếp ly hơi căng phồng, đồ trang điểm duy nhất của y phục rất trong trắng của mẹ.
Con có thể nói rằng sự trong trắng thoát ra từ diện mạo của Maria, từ thân hình rất tế nhị và rất hòa hợp, làm cho mẹ thành một bà thiên thần. Con càng nhìn mẹ, con càng thấy khổ khi nghĩ tới người ta đã làm cho mẹ đau khổ tới mức nào, và con tự hỏi làm sao người ta lại không thương mẹ, một người rất êm đềm, rất dễ thương, rất tinh tế, kể cả trong diện mạo thể xác của mẹ. Con nhìn mẹ và con nghe thấy những gào thét của can vê chống lại cả mẹ nữa. Tất cả mọi chế điệu, mọi trò hề, mọi nguyền rủa mà người ta tung về mẹ, bởi vì mẹ là mẹ kẻ bị kết án. Bây giờ con thấy mẹ đẹp, yên hàn, nhưng diện mạo hiện thời cũng không thể xóa nhòa những kỷ niệm của khuôn mặt bi thảm vào giờ hấp hối của Chúa và sự đau buồn bộc lộ trong căn nhà ở Jerusalem sau cái chết của Chúa. Và con muốn có thể vuốt ve, hôn lên đôi má hồng một cách tinh tế, để bằng cái hôn của con có thể lấy đi cái kỷ niệm của nước mắt. Mẹ, ở nơi mẹ, cũng như ở trong con. Con không thể ngờ con đã được bình an chừng nào vì có mẹ ở bên con. Con nghĩ rằng, đang nhìn mẹ mà chết, thì cái chết cũng êm đềm, và còn hơn những giờ êm đềm nhất của cuộc đời. Trong thời gian sau cùng này, con không được thấy mẹ, tất cả cho con như vậy. Con đã khổ vì sự vắng bóng mẹ, giống như sự vắng bóng của một người má. Bây giờ, con lại cảm thấy niềm vui khôn tả không hề rời con trong tháng 12 và trong những ngày đầu tháng giêng, và con sung sướng. Sung sướng, mặc dầu cái màn đau đớn cho sự nhìn thấy cảnh tan nát của cuộc tử nạn làm mờ tối hạnh phúc của con. Thật khó mà nói để cho người ta hiểu điều con cảm thấy và những gì đã xảy ra từ hôm 11 tháng 2, buổi chiều mà con nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Người. Đó là thị kiến đã làm cho con thay đổi tận gốc. Dù con chết bây giờ hay trong 100 năm nữa, thị kiến này vẫn giữ sự căng thẳng của nó và ảnh hưởng của nó. Trước đó, con đã nghĩ đến những đau khổ của Chúa Kitô, nhưng bây giờ con sống nó. Vì chỉ cần một lời nói, một cái nhìn trên một tấm ảnh, con cũng lại đau đớn như con đã đau đớn buổi chiều hôm đó, để con cảm thấy sự hãi hùng của những cực hình, để cảm thấy nỗi lo âu của đau thương tàn khốc. Và dù không có gì nhắc lại chúng cho con, cái kỷ niệm về nó vẫn siết chặt quả tim con. Maria bắt đầu nói, và con nín lặng. Mẹ Maria nói,
con gái tội nghiệp của mẹ, mẹ sẽ không nói dài vì con quá mệt rồi. Mẹ chỉ lôi kéo sự chú ý của con và của độc giả về thói quen bền bỉ của Thánh Giuse và của mẹ, là luôn luôn dành chỗ ưu tiên cho lời cầu nguyện. Sự khô khan, vội vã, buồn rầu, bận rộn là những cái không ngăn cản được việc cầu nguyện, mà trái lại nó tán trợ việc cầu nguyện. Nó luôn luôn là bà hoàng trong mọi việc của chúng ta, là sự yên ủi, là ánh sáng, là hy vọng của chúng ta. Nếu vào giờ buồn sầu, nó là sự an ủi, thì vào giờ sung sướng, nó trở thành tiếng hát. Nó là bạn trung thành của linh hồn chúng ta. Nó tách chúng ta khỏi dính bén vào trái đất, khỏi nơi lưu đày. Nó quay chúng ta về trời cao, quê hương. Không phải chỉ có mẹ là kẻ mang Chúa trong mẹ, và là kẻ chỉ nhìn vào bụng mình để thờ lạy đấng thánh của các thánh. Nhưng Giuse cũng cảm thấy kết hợp với Thiên Chúa khi ông cầu nguyện. Bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta là sự thờ lạy thực sự của tất cả bản thể con người tan hòa vào trong Thiên Chúa để thờ lạy Người và nhận sự ôm ấm của Người. Con hãy xem, mẹ mang đấng hằng hữu, nhưng mẹ không cảm thấy được miễn sự lui tới đền thờ với lòng kính trọng. Sự thánh thiện cao cả nhất cũng không miễn cho ta cảm thấy mình là không trước mặt Thiên Chúa, và hạ mình trong sự hư vô này với tiếng hô vạn tuế liên tục cho vinh quang của Người, vì Người cho phép chúng ta. Các con yếu đuối, nghèo nàn, đầy khuyết điểm ư? Hãy khẩn cầu sự thánh thiện của Chúa. Thánh, thánh, thánh. Hãy gọi Người đấng thánh đáng chúc tụng này cứu giúp sự khốn nạn của các con. Người sẽ đến đổ đầy sự thánh thiện của Người vào trong các con. Các con thánh thiện, giàu có và có công trước mắt Người ư, cũng hãy kêu cầu sự thánh thiện của Chúa. Sự thánh thiện vô biên này sẽ làm tăng trưởng mãi mãi sự thánh thiện của các con. Các thiên thần là các đấng ở bên trên sự yếu đuối của nhân loại mà không lúc nào ngừng hát thánh, và vẻ đẹp siêu nhiên của các đấng tăng trưởng ở mỗi lần các đấng nguyện cầu sự thánh thiện của Thiên Chúa chúng ta. Các con hãy bắt chước các thiên thần.
Các con đừng bao giờ lột bỏ sự bảo vệ của lời cầu nguyện để làm cùn nhột đi những võ khí của Satan, những quỷ quyệt của thế giới, những ước ao của xác thịt và sự kiêu căng của trí khôn. Đừng bao giờ buông loại khí giới này, nó có thể mở cửa trời, làm mưa ân huệ và phúc lành. Trái đất cần tắm bằng lời cầu nguyện để tẩy rửa những tội lỗi lôi kéo hình phạt của Thiên Chúa. Và biết rằng số các linh hồn cầu nguyện rất ít, nên họ phải cầu nguyện rất nhiều để bù vào sự thiếu hụt của những người khác. Họ phải tăng gấp bội các lời cầu nguyện sống động để chất được một trọng lượng cần thiết có thể thu được ơn phúc. Các lời cầu nguyện sẽ là sự sống khi chúng có nguồn mạch trong tình yêu và sự hy sinh. Và con gái mẹ, con khổ, và đó sẽ là đau khổ tuyệt vời khi nó kết hợp với đau khổ của mẹ và của Giê-xu con mẹ. Nó đẹp lòng Thiên Chúa và có công. Tình yêu thương xót của con rất quý đối với mẹ. Nhưng con muốn cho mẹ một cái hôn. Hãy hôn những vết thương của con mẹ. Hãy sức dầu thơm tình yêu của con cho chúng. Mẹ lại cảm thấy trong thần trí mẹ sự đau đớn của những roi đòn và mão gai, cực hình của đanh sắt và thánh giá, nhưng mẹ cũng cảm thấy những âu yếm được dành cho con mẹ, đó cũng là từng ấy cái hôn dành cho mẹ. Vậy hãy đến, mẹ là nữ vương trên trời, nhưng mẹ luôn luôn là người má. Vậy là tôi sung sướng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy nữ vương.